Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2022. Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế và ủng hộ Đài Loan. Liên hiệp châu Âu dự tính thảo luận vấn đề ngừng cấp visa đối với công dân Nga. Cục điều tra Liên bang Mỹ công bố danh mục nhiều tài liệu mật được cựu Tổng thống Donald Trump giữ trong dinh thự Mar-a-Lago. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế, ủng hộ Đài Bắc, tiếp tục thực hiện các hoạt động tuần tra trên không và trên biển trong vùng eo biển Đài Loan. Theo hãng tin Pháp AFP, đây là cách đáp trả các hành động khiêu khích của Trung Quốc.
Ông Kirk Campbell, điều phối viên đặc trách các vấn đề khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Nhà Trắng tuyên bố, trong những ngày tới, một lộ trình đầy tham vọng về quan hệ thương mại với Đài Loan sẽ được công bố. Ông cố vấn của Tổng thống Joe Biden khẳng định Bắc Kinh đã lợi dụng chuyến thăm Đài Bắc của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi định làm đảo lộn nguyên trạng tình hình đảo Đài Loan. Quan chức chính quyền Mỹ đánh giá, chuyến thăm nói trên là nhất quán với chính sách của Washington và Trung Quốc đã phản ứng thái quá, cho rằng Bắc Kinh đã lấy cớ chuyến đi của bà Pelosi để phát động chiến dịch gây áp lực với Đài Loan nhằm thay đổi nguyên trạng làm tổn hại đến hòa bình và ổn định trong eo biển Đài Loan. Ông Kirk Campbell nhấn mạnh những hành động của Trung Quốc tiếp tục gây khiêu khích mất ổn định chưa từng có. Ngay sau chuyến thăm Đài Bắc của bà Nancy Pelosi hôm 2 tháng 8, Bắc Kinh đã mở các cuộc tập trận quy mô lớn hải quân và không quân trong một tuần xung quanh vùng đảo Đài Loan. Washington đã trả lời bằng khẳng định duy trì các cam kết của mình với hòn đảo cũng như trong khu vực. Ông Campbell tuyên bố chính quyền Biden sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Đài Loan, đặc biệt tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Quan chức Mỹ cho biết thêm, trong những tuần tới, máy bay và tàu chiến Mỹ sẽ tiến hành các chuyến qua lại trong vùng eo biển Đài Loan. Ông Kirk Campbell khẳng định quân đội Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, tuy nhiên ông không cho biết chi tiết hay lịch trình tính chất hoạt động tới đây trong vùng eo biển Đài Loan. Chính quyền Đài Loan đã tỏ vui mừng trước thông báo trên của chính phủ Mỹ. Trong một thông cáo ra hôm qua, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chân thành cảm ơn những hành động cụ thể để duy trì an ninh trong eo biển Đài Loan và hòa bình trong vùng.
Cũng trong bối cảnh Bắc Kinh có những hành động gây căng thẳng quanh Đài Loan, vài nghìn quân nhân Indonesia, Hoa Kỳ và đồng minh đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ngày hôm qua. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên Super Garuda Shield diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 và lần đầu tiên có Nhật Bản tham gia.
Tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngày hôm qua cùng với Mỹ và Indonesia còn có các lực lượng Úc và Singapore. Theo hãng tin Pháp AFP, các bên phối hợp bắn tên lửa chống tăng Javelin, trong khi máy bay trực thăng APAS bắn súng máy và hỏa tiễn vào một khu vực huấn luyện ở vùng đồi núi. Trước đó Hoa Kỳ khẳng định là cuộc tập trận thường niên không nhắm đến bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau cuộc tập trận, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ, đã nhắc đến nguy cơ một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Ông nhấn mạnh, chỉ trích những hoạt động gây bất ổn của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được áp dụng đối với các hành động đe dọa Đài Loan chính xác là điều chúng tôi tìm cách tránh, hết lời dẫn. Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Indonesia Andika Perkasa nhấn mạnh rằng đợt tập trận thường niên này được lên kế hoạch trước khi căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan. Ít nhất 4.000 quân nhân Mỹ và Indonesia tham gia cuộc tập trận thường niên Super Garuda Shield tại Indonesia trên đảo Sumatra và quần đảo Rio, một tỉnh gồm nhiều đảo rải rác gần Singapore và Malaysia. Các nước Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đông Timor và Anh tham gia với tư cách quan sát viên.
Và cũng nhằm khống chế tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, chiến đấu cơ của Pháp đến vùng lãnh thổ hải ngoại Nouvelle-Calédonie. Ba chiến đấu cơ Rafale xuất phát từ Pháp được hai máy bay tiếp liệu và hai máy bay vận tải A-400M hộ tống đã hạ cánh xuống căn cứ không quân ở tỉnh Kumak, Tây Bắc Nouvelle-Calédonie ngày hôm nay. Các chiến đấu cơ Pháp dự kiến sẽ tham gia tập trận tại Úc, thông tin viên RFI Charlotte Manvi tại Nouméa tường trình.
Nhiều chiến đấu cơ trên bầu trời Nouvelle-Calédonie, đây là chuyện chưa từng có từ Thế chiến thứ hai, tức giai đoạn hòn đảo được dùng làm hậu cứu cho quân đội Mỹ để tiến hành những chiến dịch ở Thái Bình Dương. Phi đội xuất phát từ Pháp, dừng lại tại Ấn Độ và ở phía bắc nước Úc. Tại đây, một sự cố kỹ thuật đã buộc đội bay phải ở lại thêm 24 giờ, rồi lên đường đến Nouméa. Do đó, mục tiêu triển khai dưới 72 tiếng đã không đạt được, nhưng chưa bao giờ chiến đấu cơ của Pháp lại được triển khai xa đến như vậy. Ngoài kỷ lục về khoảng cách và thách thức kỹ thuật, với 170 quân nhân được huy động, Pháp muốn chứng tỏ khả năng triển khai quân ở giữa Thái Bình Dương. Pháp đặt khu vực này làm trung tâm trong chiến lược phát triển trục Ấn Độ-Thái Bình Dương để kiềm chế những tham vọng của Trung Quốc ở trong vùng. Ngoài ra, phi đội sẽ đến Úc tham gia một cuộc tập trận quốc tế quy mô lớn, mục đích là nhằm tăng tốc quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước sau khi Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp.
Charlotte Manvie, à Nouméa, RFI.
Ngày hôm qua, quân đội Nga tiếp tục oanh kích hai mặt trận Kramatorsk ở miền đông và Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Ít nhất có 3 người chết và 15 người bị thương trong loạt tấn công mới. Trong thông điệp tối hôm qua được AFP trích dẫn, Bộ Quốc phòng Ukraine thừa nhận thành công phần nào của lực lượng Nga tại hướng Bakhmut trên đường tiến đến Kramatorsk, nơi Nga tính cắm quân. Kramatorsk ở tỉnh Donetsk là một trong những thành phố hiếm hoi còn do Ukraine kiểm soát ở vùng Donbass miền đông. Donbass là vùng công nghiệp nổi tiếng, tập trung nhiều mỏ than, đặc biệt là tại tỉnh Lugan, nơi phe ly khai kiểm soát từ 8 năm qua. Hoạt động khai thác ở đây vẫn diễn ra bình thường và có thể đáp ứng nhu cầu của châu Âu khi mùa đông sắp tới. Đây là thông điệp mà quân đội Nga muốn truyền tải khi tổ chức chuyến thăm thị sát dành cho phóng viên nước ngoài. Đặc phái viên RFI Anissa Enjabri tham gia chuyến đi tường trình từ Lugan.
Dính chặt dưới giày, trên tay là một loại đất đen trơn dày, đất của vùng Donbass. Donbass là xứ dầu vàng đen, than chất lượng cao, theo giải thích của ông Roman Petrovich Belovon, kỹ sư trưởng của khu mỏ Donzhankaya Capital trong vùng Luhansk. Ông nói, ở đây có tiềm năng mở rộng khai thác thật sự. Hiện tại chúng tôi khai thác nhiều vỉa than, một trong số này được bắt đầu từ năm 1981, đó là vỉa than chính và tốt nhất trong vùng. Chúng tôi đã tìm ra nó và khai thác từ những năm thời Liên Xô. Bây giờ chúng bắt đầu khai thác trên một lớp mới, không chất lượng bằng, nhưng vẫn là một loại than đá rất tốt. Từ 1.000 đến 1.500 tấn than được khai thác mỗi ngày, khoảng 40.000 tấn than mỗi tháng. Từ tháng 2 năm nay, do nam giới được huy động ra chiến trường, số lượng công nhân giảm đi, thêm vào đó mức lương ở đây khá thấp, trung bình khoảng 500 euro, ít hơn đến 2 lần so với nhiều khu mỏ ở Nga. Tuy nhiên, công ty cho biết là khu mỏ hoạt động hết công suất. Hiện tại, than khai thác ở mỏ này được dùng chủ yếu cho nhà máy nhiệt điện lân cận. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo công ty hy vọng than ở đây có thể làm được nhiều hơn nữa, không chỉ cung cấp cho Nga mà cho tất cả những thị trường còn mở, ý muốn nói đến các nước châu Âu trước khi mùa đông về.
Liên hiệp châu Âu dự tính thảo luận vấn đề cấm visa đối với công dân Nga. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc, nước hiện là chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, khẳng định vấn đề sẽ được đề cập trong cuộc họp không chính thức ngoại trưởng các nước thành viên Liên Âu vào cuối tháng 8 này. Thông tin viên RFI Jean-Jacques Herry tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
La fin de la délivrance de visa pour les citoyens russes est une demande de l'Ukraine.
Chấm dứt cấp visa cho công dân Nga là theo yêu cầu của Ukraine. Trong Liên hiệp châu Âu, Cộng hòa Séc là nước đầu tiên ngừng cấp visa Schengen cho công dân Nga ngay từ ngày 25 tháng 2 năm nay. Từ đó trở đi, hầu hết các quốc gia có biên giới với nước Nga đã làm theo. Đó là trường hợp của Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan. Duy nhất chỉ có Phần Lan vẫn giữ ngoại lệ. Giờ đây quốc gia này đề nghị có quyết định trên quy mô toàn Liên Hiệp về vấn đề này, đồng thời Helsinki nêu khả năng hạn chế số lượng visa cấp cho người Nga. Người ta đã thấy, từ đầu cuộc chiến tranh tại Ukraine, mọi trừng phạt của châu Âu đều cần có sự nhất trí toàn thể của 27 nước thành viên trong Hội đồng châu Âu. Đây là việc phức tạp. Ngay ngày hôm thứ Năm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhắc lại rằng các trừng phạt sẽ phải nhắm vào ông Putin và những người ủng hộ can dự vào cuộc chiến tranh, chứ không phải là các công dân Nga vô tội. Tương tự, Ủy ban châu Âu cũng tỏ rất dè dặt về việc cấm visa với người Nga khi nhắc đến số phận của những người ly khai với chế độ Kremlin, các nhà báo Nga và nhiều gia đình. Ủy ban tỏ ra rất thận trọng lưu ý rằng các nước thành viên vẫn có phạm vi hành động rất rộng trong vấn đề visa.
Jean-Jacques Herry, Bruxelles, RFI.
Tại Hoa Kỳ, cùng lúc công bố lệnh khám xét tư dinh Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump, ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Mỹ cũng công bố danh mục những tài liệu được tịch thu trong đợt khám xét rầm rộ này, trong đó có nhiều tài liệu tuyệt mật, thông tin viên Lubna Anaki tại New York tóm lược.
Des documents marqués top secret,
có nhiều tài liệu được ghi tối mật, tuyệt mật hay bảo mật, cùng với nhiều hình ảnh và tài liệu khác, và danh sách vẫn còn dài, dường như có cả một hồ sơ ghi là 1A Info, Tổng thống Pháp, tổng cộng khoảng 30 thùng được thu giữ tại nhà của ông Donald Trump hôm thứ Hai mùng 8 tháng 8, được ghi trên 3 trang giấy và nêu chi tiết tất cả những gì mà nhân viên FBI đã mang đi sau khi khám xét kỹ lưỡng 58 phòng và 33 phòng tắm trong biệt thự của ông Donald Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida. Bản liệt kê này nằm trong số những văn bản pháp lý được Bộ Tư pháp Mỹ công bố hôm qua, trong đó có cả lệnh khám xét do một thẩm phán liên bang ký. Lệnh khám này cũng cho phép sơ bộ biết được cựu tổng thống đã bị cáo buộc gì trên đình diện pháp lý. Nhiều luật đã được nêu lên, trong đó có những luật liên quan đến tội gián điệp, cản trở tư pháp và tiêu hủy tài liệu mật. Việc lệnh khám xét và bản liệt kê nói trên được công bố là sự kiện đặc biệt. Quyết định này nhằm để đáp trả những cáo buộc của ông Donald Trump, người thường xuyên nhắc đi nhắc lại rằng Bộ Tư pháp đã lạm dụng quyền lực mà không có lý do chính đáng. Đây cũng là lập luận được nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ nhằm gây áp lực đối với Bộ Tư pháp từ hôm thứ Hai vừa qua.
Vẫn liên quan đến thời sự Mỹ, sau thắng lợi đầu tiên tại Thượng viện, kế hoạch rộng lớn của Tổng thống Joe Biden về đầu tư cho khí hậu và y tế đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày hôm qua.
Việc Quốc hội Mỹ chính thức thông qua kế hoạch lớn đầu tư cho khí hậu và y tế là một thắng lợi chính trị có nhiều ý nghĩa đối với Tổng thống Joe Biden, khi mà chỉ còn 3 tháng nữa đến kỳ bầu cử lập pháp giữa kỳ mang tính quyết định, với đa số không phải là áp đảo tại Hạ viện, phe Dân Chủ đã cho thông qua được kế hoạch đầu tư có trị giá hơn 430 tỷ đô la sau khi cách đây ít ngày đã được Thượng viện bỏ phiếu chấp thuận. Văn kiện này sẽ được Tổng thống Biden ký ban hành trong tuần tới. Trên Twitter, Tổng thống Mỹ không giấu được vui mừng với các bình luận. Xin chích, hôm nay nhân dân Mỹ đã chiến thắng. Với bộ luật này, các gia đình sẽ thấy giá thuốc men chăm sóc sức khỏe và giá năng lượng giảm. Được đa số các hiệp hội đấu tranh chống biến đổi khí hậu ủng hộ kế hoạch cải cách này dành 370 tỷ đô la cho vấn đề bảo vệ môi trường, 64 tỷ đô la dành cho y tế. Đồng thời, bộ luật cũng hy vọng cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước bằng một loại thuế tối thiểu mới được áp mức 15% cho tất cả các công ty có lợi nhuận vượt quá 1 tỷ đô la. Về phần mình, phe Cộng hòa tố cáo văn kiện sẽ sinh ra những chi phí công cộng vô ích và thất vọng vì lấy tiền thuế của người Mỹ để chi phí cho kế hoạch. Văn kiện luật này quy định chương trình đầu tư lớn nhất từ trước tới nay cho vấn đề bảo vệ bầu khí hậu Mỹ cho phép đến năm 2030, nước Mỹ cắt giảm được 40% khí gây hiệu ứng nhà kính mục tiêu của chính quyền Biden, ấn định là giảm 50%. Như vậy, sẽ còn phải cần những biện pháp bổ sung khác theo các chuyên gia.
Cũng tại Hoa Kỳ, nhà văn Salman Rushdie, tác giả Những Phần Thơ của Quỷ Sa Tăng, bị ám sát ngày hôm qua. Tác phẩm Những Phần Thơ của Quỷ Sa Tăng ngay sau khi ra đời năm 1988 đã bị giáo quyền Iran lên án là báng bổ đạo Hồi. Tác giả bị đe dọa giết, nhà văn Rushdie, 73 tuổi, đã phải sống tại nơi ở bí mật trong nhiều năm.
Vụ ám sát đã diễn ra vào lúc 11 giờ, giờ địa phương, khi nhà văn Salman Rushdie đang tham dự hội nghị tại một trung tâm văn hóa ở Shotoka, tây bắc bang New York. Kẻ tấn công đã dùng dao đâm vào ông. Nhà văn người Anh hiện đang được hô hấp nhân tạo. Trả lời báo New York Times, một cận vệ của ông cho biết là tình hình không được khả quan. Nhà văn bị đâm trúng vùng gan và ông có thể bị mất một mắt. Nhà văn Salman Rushdie là một biểu tượng tranh đấu vì quyền tự do ngôn luận. Ngay sau khi vụ ám sát diễn ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã viết trên Twitter, cuộc chiến của ông ấy cũng là của chúng ta, cuộc chiến mang tính toàn cầu. Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết là ông kinh hoàng khi được tin Salman Rushdie bị đâm khi nhà văn đang thực thi quyền xin chích mà chúng ta sẽ không bao giờ ngừng bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Thủ phạm vụ tấn công là Hadi Mata, 24 tuổi, người bang New Jersey, gốc Ấn Độ, đã bị bắt ngay lập tức. Chính quyền Iran hiện chưa có phản ứng chính thức về vụ tấn công. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông chính thức Iran khi thuật lại vụ tấn công đã dùng từ nhà văn bội đạo để nói về nhà văn Salman Rushdie, thông tin viên Servus Gazi tường trình từ Tehran.
Attaque contre l'auteur apostate et verset satanique a ainsi titré l'agence officielle IRNA.
Cuộc tấn công nhằm vào tác giả của những vần thơ của quỷ Satan, kẻ bội đạo, hãng tin chính thức IRNA của Iran, hay trang mạng của đài truyền hình nhà nước đã chạy hàm tượng như trên để nói về âm mưu ám sát nhà văn Salman Rushdie trong một hội nghị diễn ra ở phía tây thành phố New York. Truyền thông nhà nước Iran cũng nhắc lại sự kiện năm 1989 giáo sư Khamenei, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã ra một giáo lệnh kêu gọi giết chết nhà văn. Trong những năm gần đây, chính quyền Iran đã ít nói về giáo lệnh này, nhưng bản thân giáo lệnh chưa bao giờ bị thu hồi. một tổ chức của Iran vẫn luôn đề ngỏ khả năng tặng thưởng 3 triệu đô la cho bất kỳ ai giết được Salman Rushdie. Một cố vấn của nhóm các nhà đàm phán hạt nhân Iran, ông Mohammad Marandi, trong một thông điệp trên Twitter cho biết sẽ không khóc thương một nhà văn xúc phạm đạo Hồi và người Hồi giáo. Nhân vật này khẳng định có một chuyện gì khác thường khi cuộc tấn công này diễn ra trùng với thời điểm Mỹ cáo buộc một thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã lên kế hoạch tổ chức vụ ám sát John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đúng vào lúc các cuộc đàm phán hạt nhân đang diễn ra. Không còn nghi ngờ gì nữa là vụ mưu sát nhà văn Salman Rushdie sẽ làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Iran với phương Tây và các cuộc đàm phán về hạt nhân.
Ngày hôm qua, năm tập đoàn lớn của Trung Quốc đã rút khỏi thị trường chứng khoán New York. Theo AFP ngày hôm qua, thì năm tập đoàn này gồm các tập đoàn dầu khí Sinopec, PetroChina, bảo hiểm China Life Insurance, người khổng lồ trong ngành, nhôm là Chanco, và một chi nhánh khác của Sinopec đóng trụ sở tại Thượng Hải. Việc các công ty này rút khỏi Wall Street là dấu hiệu một cơn địa chấn. Theo một bộ luật năm 2020 của Mỹ, thì mọi công ty niêm yết chứng khoán trên thị trường Mỹ đều phải qua thẩm định tài khoản của một văn phòng kiểm toán có đủ chức năng. Nếu vi phạm đến năm 2024 thì sẽ bị loại khỏi vĩnh viễn thị trường Mỹ. Thường các công ty Trung Quốc không tuân thủ quy định này. Các tập đoàn trên đều biện minh cho quyết định của họ là do vấn đề chi phí để duy trì niêm yết giá trị tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các quyết định rút lui nói trên được đưa ra vào lúc doanh nghiệp Trung Quốc rời khỏi thị trường Mỹ theo lời kêu gọi của Bắc Kinh. Trong căng thẳng toàn diện với Washington, Bắc Kinh đã yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc nên tìm nguồn vốn ở các sàn chứng khoán ở trong nước. Từ hai năm nay, chế độ Bắc Kinh có những thao tác nhằm nắm lại các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ số đang có ảnh hưởng ngày càng lớn đối với xã hội Trung Quốc. Thưa quý khán giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí văn hóa do thông tin viên Thành Quang biên soạn về chủ đề tác phẩm Đêm đầy sao của danh họa Van Gogh, từ nỗi cô đơn tuyệt vọng đến khao khát vươn tới cái đẹp. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc tưởng niệm ca sĩ Daniel Levy, Tuấn Thảo nói về nhạc phẩm L'envie d'aimer, ca khúc chủ đề vở nhạc kịch Les Dix Commandements, 10 điều răn. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Trọng Thành.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trung tuần tháng 8 này, nước Pháp và châu Âu đang trong một mùa hè nắng nóng và khô hạn lịch sử. Tuần san Courrier International dành hồ sơ trang bìa cho chủ đề một mùa hè cháy bỏng và tiếp theo phải chăng sẽ là một mùa đông thiếu khí đốt. Tuy nhiên, cháy bỏng không chỉ là câu chuyện thời tiết mà cũng là để nói về hàng loạt khủng hoảng, đặc biệt là cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine và nguy cơ chiến tranh Trung Quốc-Đài Loan bùng phát với hệ quả là một cuộc xung đột toàn cầu.
Dù có cháy bỏng, mùa hè vẫn là mùa của những kỳ nghỉ. Tuần báo Lopes dành chủ đề chính trang bìa cho nghệ thuật nghỉ ngơi. Nghệ thuật nghỉ ngơi là điều đang bị mai một trong xã hội đương đại, là thông điệp chính của tuần báo.
Sáng luận của Lopes với tựa đề Le Repos Qu'en Boulot, tạm dịch là nghỉ ngơi, chuyện sao mà vất vả thế. Dẫn chứng tiêu biểu mà Lopes nêu ra liên quan đến Tổng thống Pháp để nói về 3 tuần lễ nghỉ hè của nguyên thủ Emmanuel Macron tại pháo đài Brégançon. Các chuyên gia quan hệ công chúng của Điện Élysée đã dùng cụm từ kỳ nghỉ dành cho nghiên cứu. Theo giới thân cận, thì Tổng thống Macron sẽ tiếp tục theo dõi các hồ sơ quan trọng và chuẩn bị cho giai đoạn ra hè, tiết kiệm năng lượng, kế hoạch hóa việc chuyển đổi sang xã hội sinh thái, đưa Hội đồng Quốc gia tái thiết vào hoạt động, hay các biện pháp thúc đẩy một xã hội có đủ việc làm cho tất cả. Hoàn toàn không có chỗ cho sự lơi lỏng, cho việc tách rời khỏi những kết nối mang tính công việc. Không chỉ có Tổng thống Pháp, Lopes nhấn mạnh đến hiện tượng ranh giới bị xóa nhòa giữa hoạt động nghề nghiệp và tình trạng nghỉ ngơi, vốn từng là một truyền thống lâu đời trong các xã hội công nghiệp. Theo nhiều thăm dò dư luận mới đây, thì 70% người Pháp trả lời qua email hay các cuộc gọi liên quan đến công việc từ nơi nghỉ của mình. Tình hình cũng tương tự với nhiều doanh nghiệp Canada, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha, nên văn minh giải trí phát triển từ những thập niên 60 của thế kỷ trước, đi kèm với xu thế thời gian lao động giảm bớt, giờ đây bị thách thức bởi làm việc từ xa, một tập quán mới. Cái riêng tư hòa trộn với công việc, do đó mà xuất hiện cụm từ mới Travels, tức từ ghép travail với vacances, để chỉ những người làm việc tại nơi nghỉ hè. Hiện tượng này lẽ dĩ nhiên liên quan trước hết đến những công việc không đòi hỏi phải có mặt tại chỗ.
Điều hòa công việc với nghệ thuật nghỉ ngơi thực sự là vấn đề đã được quan tâm từ thời cổ đại.
Tuần báo Lopes nhắc lại với độc giả thông điệp của một số nhà hiền triết Hy Lạp, La Mã như triết gia Seneca hay nhà hùng biện Cicero. Ông Cicero giàu có và nổi tiếng như cồn trong xã hội đương thời, chỉ mong được nghỉ ngơi một cách xứng đáng, để dành thời gian cho việc truy tầm về ý nghĩa cuộc sống, cái đẹp, những giá trị và sự thật. Cũng trong số báo này, Lopes dẫn lại số liệu điều tra là khoảng 60% người Pháp có điều kiện được nghỉ hè và hy vọng có thể nghỉ ngơi thực sự trong dịp này. Nhưng với nhiều người trong số họ, kỳ nghỉ không giúp họ thư giãn, lấy lại sức lực cảm hứng. Theo một điều tra của Opinionway năm 2018, thì 68% người được hỏi cảm thấy có lỗi vì đã không giữ liên lạc liên quan đến công việc trong thời gian nghỉ.
Cũng Lopes có cuộc phỏng vấn sử gia Alain Corbin, tác giả cuốn sách Histoire du Repos, lịch sử của nghỉ ngơi vừa ra mắt. Cùng với Lopes, sử gia Corbin điểm loại quan điểm về sự nghỉ ngơi qua các thời kỳ lịch sử.
Nghỉ ngơi luân phiên với công việc là điều vốn gắn liền với cuộc sống của người lao động trong nhiều xã hội tiền công nghiệp. Nhưng một thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, triệt để, trước hết được coi là đồng nghĩa với sự giải thoát tôn giáo. Ngày Chủ nhật trong tuần, trước khi là ngày nghỉ lấy lại sức, đã là ngày dành cho Chúa. Nhà sử học tâm đắc với điều mà triết gia Rousseau mô tả về sự nghỉ ngơi. Đó là một trạng thái tự do bên trong, tại một địa điểm cách biệt, với thiên nhiên như là nơi ẩn giật. Với xã hội công nghiệp, những kỳ nghỉ được trả lương trở nên phổ biến rộng rãi, đi kèm với sự phát triển của đủ loại giải trí. Thời gian nghỉ thường được sử dụng cho các hoạt động giải trí.
Lopes dường như muốn cùng độc giả đi đến cùng trong việc truy tìm trở lại nghệ thuật nghỉ ngơi đích thực qua đúc kết của nhiều nhà hiền triết, mở đầu với thông điệp của Phật Thích Ca với hành trình hướng về sự tĩnh lặng của tâm hồn.
Mục tiêu cuối cùng là đạt được sự giác ngộ thông qua các hành động công đức, nhưng biện pháp không thể thiếu là sự lắng tâm thiền định như một câu ngạn ngữ Tây Tạng, nước vốn đã trong nếu không bị khuấy động, tinh thần vốn đã hạnh phúc nếu không bị cản thiệp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngừng mọi thứ để rồi quay trở lại với trạng thái tốt hơn, đó là thông điệp của các triết gia trường phái khắc kỷ thời cổ đại Hy Lạp. Đối với triết gia Pháp Blaise Pascal thì nghỉ ngơi trong cô đơn, đối diện với chính mình là điều vô cùng khó khăn. Chính vì vậy con người tạo ra bao nhiêu thứ giải trí, một cách bản năng để tự đánh lạc hướng mình. Tuy nhiên, theo ông, mọi bất hạnh của con người đến từ một thứ duy nhất, đó là không biết nghỉ ngơi trong cô đơn. Pascal ghi nhận một bản năng bí mật khác của con người cho phép họ hiểu rằng hạnh phúc là trong sự nghỉ ngơi. Còn Immanuel Kant, triết gia Đức, một nhà tư tưởng trụ cột của kỷ nguyên khai sáng, đã có nhận định khá giống với các triết gia khắc kỷ Hy Lạp. Đối với ông thì nghỉ ngơi hoàn toàn khác với trạng thái lười biếng. Nghỉ ngơi chính là thời điểm chuyển tiếp quý giá trước khi bước vào một giai đoạn làm việc mới. Nữ văn sĩ Pháp Simone de Beauvoir không coi quyền nghỉ hè là điều mà người phụ nữ có thể an nhiên thụ hưởng, mà vấn đề quan trọng là phụ nữ phải nỗ lực xây dựng và khẳng định bản sắc của mình. Bà Beauvoir là tác giả cuốn Giới tính thứ hai, ra mắt năm 1949, tức ít năm sau khi phụ nữ có quyền bầu cử tại Pháp. Giới tính thứ hai được coi là viên đá tảng của triết học nữ quyền.
Mùa nghỉ hè, nhưng tình hình thế giới nóng bỏng, các tuần báo Pháp đều không trong tâm thế nghỉ hè. Le Point dành hai bài xã luận đầu tiên cho chủ đề nguy cơ chiến tranh Trung Quốc-Đài Loan.
Bài Những hiểm họa của việc Trung Mỹ tách rời nhấn mạnh đến không khí sặc mùi thuốc súng tại eo biển Đài Loan. Với việc Trung Quốc bắn tên lửa vọt qua đảo Đài Loan, cắt đứt hầu hết các hợp tác với Hoa Kỳ sau chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, chỉ cần một tính toán sai nhỏ nhất của một bên là thảm họa có thể bùng lên. Theo Le Point, thì căng thẳng Washington và Bắc Kinh là một điều không tốt lành với châu Âu, vốn cần đến Mỹ để bảo đảm về an ninh nhưng lại phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế. Le Point nhấn mạnh là châu Âu cần chủ động đóng vai trò nhiều hơn để hướng đến việc góp phần làm giảm căng thẳng trước khi quá trễ. Thúc đẩy thương mại với Trung Quốc giúp giảm nguy cơ chiến tranh Đài Loan là một nhận định khác của Le Point. Bài xã luận thứ hai mang tựa đề Nếu Montesquieu thấy thế giới chúng ta chỉ ra rằng quan điểm của triết gia Pháp thế kỷ 18 về việc thúc đẩy ngoại thương có thể giúp giảm nguy cơ chiến tranh phần nào vẫn còn giá trị. Nhận định được rút ra từ cuốn Toàn cầu hóa phải chăng vẫn là một nhân tố hòa bình. Trường hợp Ukraine và Nga thì không hẳn là đúng, nhưng lý do cụ thể khiến gia tăng xác suất chiến tranh đó là quan hệ kinh tế song phương Nga-Ukraine đã suy giảm mạnh. Trước chiến tranh, hàng xuất khẩu Nga sang Ukraine chỉ chiếm có 1,4% tổng xuất khẩu của Nga. Quan hệ thương mại Trung Quốc với phương Tây thì rất khác.
Lopes dành bài thời luận của tuần này cho chủ đề các tập đoàn hàng đầu của nước Pháp các 40 đang có xu hướng lùi dần khỏi thị trường Trung Quốc. Bài viết mang tựa đề Oublier Pékin, tạm dịch là thoát Trung.
Theo Lopes, một xu thế âm thầm đang diễn ra, đa số các tập đoàn cắt cao găng của Pháp đang chủ trương giảm đầu tư vào Trung Quốc với chiến lược Trung Quốc cộng một. Có nghĩa là luôn luôn có sẵn phương án thay thế về nguồn cung ứng hay khách hàng. Nếu không phải là Trung Quốc thì sẽ là một nước khác như Malaysia, Indonesia hay Việt Nam. Về chính trị quốc tế, Lopes tuần này có hai hồ sơ đáng chú ý, sự phục thù của CIA và tình trạng hơn 100.000 chuyên gia công nghệ cao rời bỏ nước Nga Putin. Cơ quan tình báo nổi danh của Mỹ mất nhiều uy tín sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thất bại trong dự báo Kabul thất thủ là một đòn đau khác. Nhưng gần đây, CIA đã thu hoạch được nhiều thành công ấn tượng, đặc biệt với các dự báo về cuộc xâm lăng của Nga. hiện tại giám đốc CIA là nhà cựu ngoại giao William Burns, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Nga. Hoạt động tình báo càng có ý nghĩa quan trọng với nước Mỹ khi Hoa Kỳ đang trong giai đoạn chuyển đổi chiến lược, điều chỉ xảy ra 2 hoặc 3 lần mỗi thế kỷ, theo nhận định của giám đốc CIA.
Cũng về quan hệ trung đài nhưng trong lịch sử, Lê Quang có bài thuật lại việc Bắc Kinh đã tranh thủ được công nghệ hạt nhân quân sự của Liên Xô trong những năm 1950 nhờ thổi phồng mối đe dọa Đài Loan. Sự việc dường như ngày nay không còn mấy người biết đến.
Để thúc đẩy Liên Xô trao công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân, chính quyền Mao khẳng định là nước Trung Hoa Cộng sản sẵn sàng gánh thay Liên Xô về hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Vào thời điểm đó, tức năm 1955, Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower đe dọa là có thể trả đũa bằng hạt nhân nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Vũ khí Liên Xô là nguồn vũ khí chủ yếu của Trung Quốc. Năm 1958, Mao Trạch Đông tái khẳng định, để loại bỏ hoàn toàn các thế lực đế quốc, nhân dân Trung Quốc chúng tôi sẵn sàng hứng chịu đòn tấn công hạt nhân đầu tiên của Mỹ.
Thời gian nghỉ ngơi mùa hè có thể là lúc dành để nghĩ về tuổi thơ, là thông điệp của Le Poir. Những phát hiện của các khoa học về thần kinh cho thấy những năm tháng đầu tiên của cuộc đời là khi con người có thể học được nhiều điều nhất.
Theo Yechiken Benari, tác giả cuốn 1000 ngày đầu đời, thì não đã bắt đầu trưởng thành ngay trong giai đoạn còn trong bào thai và đến 2 tuổi, mỗi em nhỏ đã có gần đủ tế bào thần kinh như người trưởng thành. Quan trọng nhất không phải là số lượng tế bào mà là khả năng kết nối với các điểm tiếp hợp thần kinh hay synapse. Với hơn 2,5 tỷ tế bào thần kinh, khả năng tiếp hợp thần kinh được coi là vô hạn. Tuy nhiên, cần chú ý là sự nở rộ của những kết nối diễn ra chủ yếu trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời. Thời gian này trôi qua, nhiều kết nối không được sử dụng sẽ biến mất. Tuy nhiên, khả năng học tập không dừng lại với tuổi tác. Lopes nhấn mạnh rằng thách thức đối với mọi lứa tuổi đó là động cơ học tập và tình cảm cũng đóng vai trò quan trọng đối với việc thâu nhận cái mới, bởi con người không phải là cỗ máy nhập dữ liệu. Những đứa trẻ mồ côi, thiếu tình yêu, không được quan tâm, thường có trí thông minh kém phát triển và nhiều vấn đề tâm lý. Cũng báo Luật Point có một loạt bài viết khác chỉ ra giai đoạn tốt nhất để phát triển các mục tiêu như đọc, học toán, học ngoại ngữ thứ nhất, sử dụng máy tính, làm việc chân tay, học chơi đàn, phát triển gu ẩm thực hay biết cách đối xử tốt với người khác.
Về khả năng hình thành tinh thần phê phán, theo Lê Qua, từ 5 tuổi trở đi, trẻ em đã bắt đầu có khả năng phân biệt được niềm tin với tri thức. Từ 3 đến 5 tuổi, trẻ vẫn coi trọng lời nói của người thân, tin tưởng vào người lớn trong gia đình hơn là người bên ngoài.
Từ 5 tuổi trở đi, trẻ có khả năng biết được người lớn trong gia đình có thể nói sai và người ngoài có thể nói đúng. Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực phê phán, phân biệt phải đòi hỏi nhiều năm. Kỹ năng chủ yếu là hình thành được ngôn ngữ lập luận, hiểu được các mệnh đề phức tạp, phát hiện được lập luận sai. Những kỹ năng này phát triển mạnh nhất trong giai đoạn thiếu niên. Năng lực phê phán được xây dựng trong quá trình học tập ở trường học, nhưng cũng ở trong gia đình. Nếu trong gia đình chỉ có người lớn truyền dạy chân lý, đối thoại là không thể, thì trẻ rất khó hình thành được tinh thần phê phán.
Mùa hè là mùa du lịch, Lopes đưa độc giả đến với quê hương của món pizza. Với Lopes, đặc sản nổi tiếng thế giới này trên thực tế xuất phát từ một món ăn giản dị của dân nghèo.
Theo nhà báo Martin Serrao, trong cuốn Bụng của người Napoli, vào cuối thế kỷ 19, món pizza là món ăn rẻ tiền dùng cho bữa sáng hoặc bữa trưa đối với đông đảo dân cư của thành phố. Món pizza thực sự đầu tiên chỉ gồm có bột mì, mỡ lợn cùng hạt tiêu và húng tây. Cà chua chỉ được thêm vào cuối thế kỷ 18 khi loại trái cây này được du nhập từ Nam Mỹ. Món pizza với format mozzarella gắn liền với tên tuổi của hoàng hậu đầu tiên của nước Ý, bà Marguerite xứ Savoy, năm 1889 khi ghé Napoli, hoàng hậu Ý đã đặc biệt thích thú với món ăn địa phương bình dân này.
Mục 360 độ của Courier International đưa độc giả đến với một cộng đồng ngư dân Madagascar ở châu Phi, được coi là một trong những cộng đồng có mối liên hệ sâu sắc nhất với đại dương.
Bài Người Vezo, một cộng đồng và vùng biển của họ cho biết, để chống lại nạn đánh bắt hải sản lậu, cư dân của 32 làng ven biển Tây Nam Madagascar đã hợp sức tuần tra. Khu vực xa xôi này, chính quyền không có khả năng can thiệp. Không gian bảo tồn biển địa phương do dân du mục Vezo bảo vệ, được sự hậu thuẫn của tổ chức phi chính phủ Anh Blue Venture và Đại học Toliara Madagascar.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế và ủng hộ Đài Loan. Liên hiệp châu Âu dự tính thảo luận vấn đề ngừng cấp visa đối với công dân Nga. Cục điều tra Liên bang Mỹ công bố danh mục nhiều tài liệu mật được cựu Tổng thống Donald Trump giữ trong dinh thự Mar-a-Lago. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Văn hóa, thông tin viên Thanh Quang giới thiệu tác phẩm Đêm đầy sao của danh họa Van Gogh, từ nỗi cô đơn tuyệt vọng đến khao khát vươn tới cái đẹp.
ven sân Van Gogh, mọi người không thể không nghĩ đến tác phẩm Đêm Về Sao. Người xem luôn muốn tìm hiểu sức cuốn hút của tác phẩm, cũng như cuộc đời đầy thăng trầm và đam mê của danh họa. Tâm trạng và cảm xúc của ông khi vẽ tác phẩm mà ông cho là thất bại, để sau này được xem như là tác phẩm nổi tiếng nhất của Van Gogh, một trong những tuyệt tác nghệ thuật của thế kỷ 20. Van Gogh sinh ngày 30 tháng 3, 1853 tại ngôi làng nhỏ Groot-Juliet, vùng Brabant Septentrional, phía đông bắc Hà Lan. Sau một thời gian loay hoay tìm định hướng, ở tuổi 27, với sự khuyến khích của người em trai Theo, Van Gogh quyết định trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Trong thời kỳ làm công việc buôn bán tranh, Van Gogh đã được tiếp xúc và khám phá nghệ thuật tay in khắc gỗ Nhật Bản của Utagawa Hiroshige, bậc thầy đại diện cho trường phái ukiyo-e, những hình ảnh của thế giới nổi. Van Gogh sưu tầm các tác phẩm tay in của Hiroshige, thông qua đó ông đã học được cách xử lý bố cục, nét vẽ đơn giản, cô đọng và màu sắc trong sáng. Ông cũng được truyền cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và những chuyến du hành. Nó khiến ông luôn khao khát đi tìm miền đất Nhật Bản của riêng mình. Đến Paris vào năm 1886, những cuộc gặp gỡ và thảo luận bổ ích với những họa sĩ trường phái ấn tượng đã giúp ông khám phá một thể thuyết màu sắc mới. Đó là kỹ thuật điểm màu gốc trực tiếp lên tranh với những hiệu ứng tương hỗ được tạo ra bởi những cặp màu cơ bản đỏ, xanh lam và vàng và các màu bổ sung tím, cam và xanh lá cây. Khi chúng được đặt cạnh nhau, kết quả màu sắc thu được sống động và rực rỡ. Hơn cách pha màu truyền thống tiết bảng pha màu, kỹ thuật vẽ theo lý thuyết màu sắc mới này đã tạo ra một trường phái, đó là ấn tượng mới, khoa học hơn. Sự khám phá mới này đã tạo ra một bước đột phá trong cách viết vẽ và phối màu của Van Gogh. Bảng màu trước đây quá tối, bây giờ rực rỡ hơn, nét cỏ trước đây vốn thiếu cường độ, nay đã trở nên rõ ràng, mạnh liệt hơn.
Rồi sau này, Van Gogh muốn rời bỏ Paris, rời bỏ những mùa đông khắc nghiệt với bầu trời u ám thiếu ánh sáng mặt trời. Ông muốn đi tìm sự thuần khiết, tĩnh lặng và tình yêu dành cho thiên nhiên, nơi ông hy vọng sẽ nhìn thấy nhiều ánh sáng mặt trời hơn, nhiều màu sắc hơn, một miền đất Nhật Bản mà ông khao khát của riêng mình. Tháng 2 năm 1888, khi ông 35 tuổi, Van Gogh rời Paris đến Arles, miền Nam Pháp. Cảnh quan mùa xuân của đồng quê nơi đây tuyệt đẹp hiện lên trước mắt ông. Bầu không khí trong lành gợi nhớ sự trong trẻo trong tranh khắc in Nhật Bản. Ông vẽ mọi lúc, mọi nơi ngay dưới ánh nắng ban trưa chói chang, say sưa và hạnh phúc như những chú vẽ sầu.
Việc mô tả hiệu ứng ban đêm là một mối bận tâm thường xuyên đối với Van Gogh. Việc vẽ hiệu ứng ban đêm theo đuổi và ám ảnh Van Gogh với bức Đêm Đầy Sao Trên Sông Rhône. Bầu trời đêm đã chiếm một vị trí trung tâm với hình ảnh thành phố ả soi mình bên bờ sông Rhône. Màu xanh cô ban của bầu trời đêm làm nền cho một dải các ngôi sao phản chiếu lấp lánh trên dòng sông tĩnh lặng đã thống trị bố cục của kiệt tác này. Hình ảnh cặp tình nhân trên bờ sông đang ngắm sao đêm thể hiện sự đắm chìm của con người vào khung cảnh lãng mạn thơ mộng của thành phố về đêm bên bờ sông. Tác phẩm Đêm Về Sao là tác phẩm duy nhất mà Van Gogh sử dụng trí tưởng tượng để vẽ. Ngày 8 tháng 5 năm 1889, Van Gogh phải nhập viện tâm thần ở Provence, cách Saint-Rémy không xa. Nên ông dành hơn một năm ở đó, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc chứng đồng kinh, rối loạn tâm lý, ảo giác và biểu hiện mà ngày nay gọi là chứng lượng cực. Tại đây, Van Gogh được đối xử nhân hậu với sự cảm thông. Các bác sĩ nhận ra rằng để giúp Van Gogh tồn tại và chiến đấu với bệnh tật, cách duy nhất là cung cấp cho ông một không gian nhỏ để ông tự do vẽ và sáng tạo. Nghệ thuật sẽ nuôi dưỡng sự sống cho ông. Hóa ra, sự cô lập lại tốt cho ông. Lúc tỉnh táo khỏe mạnh, ông tập trung vẽ và vẽ rất nhanh, thường là những bức phong cảnh với tông màu rất hứng khởi, lạc quan. Thật đáng kinh ngạc khi trong giai đoạn này ông đã hoàn thành ít nhất 150 tác phẩm, có nghĩa là mỗi bức tranh trong vòng 2 ngày. Rất nhiều trong số đó là những tuyệt tác hội họa sau này như bức Hoa Diên Vị, Đêm Đầy Sao. Bức tranh Đêm Đầy Sao được ông vẽ ngày 18 tháng 6, 1889. Quang cảnh được mô tả từ cửa sổ phòng bành của ông tầng phía trên. Đây là quang cảnh ông đã vẽ rất nhiều trước đây, nhưng lần này là khung cảnh ban đêm, nên ông phải sử dụng trí nhớ và vẽ nó vào ban ngày ở studio tường trệt.
Bố cục của tranh được phân chia làm hai bởi đường chéo bắt đầu từ bên trái, khởi điểm là mặt đất và điểm kết thúc là điểm núi với bầu trời. Đường chéo này mô tả hình dáng đồi núi chập trùng của dãy Alpine. Cây bách được Van Gogh vẽ ở tiền cảnh với ý định tạo điểm nhấn phần chia bố cục theo chiều ngang. Nó là sự kết nối mặt đất với bầu trời đêm theo phương thẳng đứng. Sự kết nối tầm nhìn giữa tiền cảnh và cây bách và hậu cảnh là dãy Alpine và bầu trời đêm đã tạo chiều sâu phối cảnh không gian cho bức tranh. Đó là kỹ thuật mà ông đã học ở cách xử lý phối cảnh của bậc thầy tranh in khắc gỗ Nhật Bản Hiroshige.
Các nhà thiết văn học đã phát hiện ra rằng mặt trăng đêm đó gần tròn chứ không khuyết như trong tranh, sao kim, ngôi sao sáng nhất và chòm sao bạch dương chỉ nhìn thấy được ngay trước bình minh. Mối cảnh đêm đề sao là sự kết hợp khung cảnh ban đêm và bình minh từ cửa sổ phòng của ông, dải màu trắng xanh lơ lửng phía trên ngọn núi có vẻ như là lớp sương sớm. Dải thiên hà xoắn ốc là hình ảnh cách điều mà các nhà thiên văn cho là của dải thiên hà Whirlpool. Nhưng liệu lúc ấy Van Gogh có thực sự biết đến nó để thể hiện trong tác phẩm của mình? Có lẽ Van Gogh đã nghiên cứu thiên văn và nhìn thấy bức vẽ phác thảo cách điều dải thiên hà của nhà thiên văn học người Anh Lord Rosse với tiếng vang thời bấy giờ. Khung cảnh ngôi làng được vẽ nhờ vào trí nhớ và phác thảo chỉ khi ông được tự do ra ngoài ngắm cảnh để tạo một ấn tượng sinh động và sự gần gũi hiện nhìn trong cuộc sống nông thôn. Ông đã vẽ rất nhiều ngôi nhà với những ánh đèn màu vàng ấm áp phát ra từ bên trong và để cân bằng màu sắc với những ngôi sao vàng trên bầu trời đêm. Đó là một ngôi làng lý tưởng của sự tưởng tượng. Ngay cả mái chuông nhà thờ Saint-Remy được miêu tả gợi nhớ mái chuông nhà thờ ở Hà Lan nơi ông sinh ra.
Tại sao Van Gogh lại làm xáo động và cố gắng nhấn mạnh sức mạnh của bầu trời đêm bình yên ở làng quê đến như vậy? Có phải đó là một đêm chứa đựng sự nguy hiểm hay là một đêm tôn giáo thiêng liêng?
Van Gogh sử dụng nét cò nhanh, thô ráp và dữ dội. Những nét vẽ đường cong uốn lượn xoắn ốc tập trung miêu tả sự chuyển động không ngừng của những luồng không khí như một dòng năng lượng liên tục của bầu trời đêm. Ông muốn nắm bắt và thể hiện cảm xúc của mình một cách tức thời và trực quan nhất. Sự dùng hiệu ứng tương hỗ giữa màu vàng, vàng chanh, vàng đất và màu bổ sung xanh coban, xanh được biển đầm để tạo sự tương phản và ấn tượng mạnh về thị giác. Những đường xoắn ốc đóng kín là sự ảnh hưởng rõ nét từ thủ pháp vẽ tranh các in Nhật Bản với hai tác phẩm nổi tiếng Sóng lượn ngoài khơi Kanagawa của nghệ nhân Hokusai và Vòng xoắn được Naruto ở Awa của nghệ nhân Hiroshige. Sự chuyển động trong bức tranh đêm đề sao được tính toán hơn là ngẫu hứng. Với sự đối lập của hai sức mạnh của sự hiện hữu chắc chắn của mặt đất và sức mạnh đầy năng lượng của bầu trời đêm đang chuyển động, cây cầu nối liền hai sức mạnh này là cây bách to lớn mạnh liệt như một ngọn lửa. Cây bách, một loài cây trong nghĩa trang gợi đến sự chết, là sự du hành từ mặt đất đến ánh sáng thiêng liêng. Sự ảnh hưởng của căn bệnh, Van Gogh bắt đầu bị ám ảnh về cái chết và những hiện tượng hùng vĩ của thiên nhiên, những giấc mơ giao thoa giữa hiện thực và siêu thực. Ông đi tìm sự bao la vĩnh cửu của một trời đêm trong dải ngân hà như là một sự giải thoát cho tâm hồn mình. Thiên nhiên đối với ông là nguồn cảm hứng vô tận, nơi các vì sao tỏa sáng và thắp lên niềm tin nơi Van Gogh trong những lúc ông cô đơn mệt mỏi vì bệnh tật. Những ngôi sao này ắt hẳn đã an ủi Van Gogh khi ông ngắm nhìn bầu trời đêm từ phòng bệnh của mình. Ông khao khát tự do và tỏa sáng như những ngôi sao trong dải ngân hà của nghệ thuật. Van Gogh đã từng nói, tôi mơ về hội họa. Và rồi, tôi vẽ những giấc mơ của chính mình.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa của thông tin viên Thanh Quang. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc tưởng niệm ca sĩ Daniel Levy. Tuấn Thảo nói về nhạc phẩm L'Envie d'Aimer, ca khúc chủ đề vở nhạc kịch Les Dix Commandements, 10 điều răn.
Góc vườn âm nhạc.
Mấy ai tìm được trái tim thấu trong lòng mình tiếng yêu, lắng nghe nhịp đập giữa bao bộn bề để không lạc vào cõi mê.
Trong lĩnh vực nhạc kịch, những năm 2000 đánh dấu sự hồi sinh của nhiều tác phẩm tiếng Pháp. Trong số các ban nhạc cực kỳ ăn khách có giai điệu Belle tuyệt sắc, trích từ vở nhạc kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Nổi tiếng không kém là bài L'envie d'aimer, khao khát yêu thương, ca khúc chủ đề của vở kịch Les Dix Commandements, 10 điều răn. Cả hai bài này đều từng được đặt thêm lời Việt, và đây cũng là dịp để cho góc vườn âm nhạc RFI tưởng niệm giọng ca quá cố của Daniel Levy vừa qua đời trong tuần qua. Ngược dòng thời gian trở về những năm đầu của thế kỷ 21, sự thành công ngoạn mục của tác phẩm Notre-Dame de Paris đã làm rộ lên phong trào sáng tác nhạc kịch tiếng Pháp với lối dàn dựng công phu không kém gì sân khấu Broadway của Hoa Kỳ. Dựa theo đà thành công của nhà thờ Đức Bà Paris, tính tới nay đã thu hút 9 triệu lượt khán giả. Nhiều nhóm sáng tác của Pháp cùng lao vào cuộc chạy đua để tạo ra những vở nhạc kịch thành công nhất những năm 2000. Nhóm sáng tác của Gérard Presburg-Vic hoàn thành vở kịch Chuyện tình Romeo và Juliet đầu năm 2001, còn nhóm sáng tác của Pascal Obispo đã hoàn tất vở nhạc kịch Les Dix Commandements, 10 điều răn, với giai điệu chủ đề là nhạc phẩm L'envie d'aimer, khao khát yêu thương. Bằng mọi cách, nhóm sáng tác Obispo phải ráo riết chuẩn bị cho xong phần ghi âm album phòng thu trước các đối thủ. Nhạc sĩ này đã mở ra một cuộc thi thử giọng để tìm ra các vai chính của vở nhạc kịch. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là vai nhà tiên tri Moïse được Chúa Trời giao cho sứ mệnh trở về Ai Cập, giải phóng dân tộc Do Thái khỏi ách nô lệ, dắt họ vượt qua Hồng Hải, lưu lạc trong suốt 40 năm trước khi được vào miền đất hứa. Sau nhiều đêm nghe lần lượt hàng trăm ca sĩ hát thử giọng trực tiếp, nhóm sản xuất vẫn chưa tìm ra được người giọng ca xứng đáng vào vai nhà tiên tri Moïse. Cho tới cái ngày ca sĩ Daniel Levy xuất hiện trong buổi casting. Để thử giọng, anh hát một bài hát rất quen thuộc của Edith Piaf, đó là giai điệu L'Hymne à l'amour, bài ngợi ca tình yêu. Trái với các thí sinh khác, Daniel Levy đã chọn cách diễn đạt tinh tế. Tuy anh có đủ nội lực để phóng giai điệu về phía trước, khán giả ngồi ở cuối phòng vẫn nghe được tiếng hát của anh, nhưng Daniel đã chọn một lối trình bày rất nhẹ, xen kẽ giọng ngực và giọng gió, bởi vì theo quan niệm của anh, ngợi ca tình yêu không cần phải gào thét hay cường điệu, mà đôi khi những lời nhắn nhủ thì thầm lại nói được bao tình cảm sâu sắc nồng nàn. Kỳ diệu thay, chính cái lối diễn đạt nhẹ nhàng tinh tế ấy đã làm siêu lòng nhóm sáng tác của nhạc sĩ Pascal Obispo. Nghe Daniel Levy hát, anh chợt hiểu ra rằng các giai điệu trong vở nhạc kịch 10 điều răn sẽ có nhiều sức thuyết phục hơn khi không mạnh như tiếng sấm. Trước uy thế của các vị vua Ai Cập, người nô lệ Do Thái vẫn hiên ngang bất khuất, còn lời gọi của Chúa, con người hãy yêu thương nhau, tuy không cần sức mạnh mà vẫn thu phục được nhân tâm. nhạc phẩm L'envie d'aimer, khao khát yêu thương, ra đời với ý nghĩa đó vừa tìm được một giọng ca xứng đáng. Được phát hành vào tháng 6 năm 2000, bản nhạc L'envie d'aimer lập kỷ lục số bán với gần 1,5 triệu đĩa đơn. Vào thời bấy giờ, nước Pháp đang khám phá dòng nhạc điện tử theo kiểu Pháp của nhóm Daft Punk. Nhưng về phía các tình khúc mùa hè, thì giai điệu khao khát yêu thương đang trở thành một hiện tượng. Nhân kỳ trao giải thưởng âm nhạc của Pháp Victoire de la Musique năm 2001, bài này đã giành lấy danh hiệu sáng tác hay nhất trong năm. Thậm chí, một phiên bản phóng tác tiếng Anh cũng đã được viết riêng cho thần tượng Céline Dion. Ngoài tiếng Anh, bản nhạc cũng được dịch sang nhiều thứ tiếng khác, kể cả tiếng Đức, tiếng Ý hay Hà Lan. Bản nhạc Il Divo, chương hát nhạc bán cổ điển, cũng ghi âm bài này trên album với chuyên đề nhạc kịch. Còn trong tiếng Việt, nhạc phẩm L'envie d'aimer, khao khát yêu thương, từng được đặt lời thành tiếng trái tim. Tác giả Nguyễn Trần Tuấn Kiệt không giữ lại bối cảnh câu chuyện của nhà tiên tri Moïse trong Kinh Thánh, mà chủ yếu tôn vinh tình thương của Đức Chúa. Bản nhạc lời Việt thường được biểu diễn trong các cộng đoạn công giáo, trong đó có nhóm ca kịch công giáo Sài Gòn. L'envie d'aimer đã xuyên qua 2 thập niên mà vẫn chưa có vết nhăn thời gian. Gần đây, trong chương trình bình chọn tình khúc yêu chuộng nhất của người Pháp, bài này đã lọt vào danh sách 10 giai điệu hay nhất. Với hàng loạt phiên bản ghi âm lại trong nhiều thứ tiếng, nhưng dường như chưa có phiên bản nào sánh bằng bản gốc của Daniel Levy. Lối diễn đạt rất nhẹ mà vẫn tràn đầy nội lực khi cần, tạo ra một âm sắc khác hẳn trong lối tiếp cận. Nghe Daniel Levy cất tiếng hát để kiếp người với nỗi buồn mang mát, cho yêu thương còn biết bao khao khát.
Chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp với chủ đề Khi bún bò, nem, phở trở thành món ăn thân thuộc ở Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Vang danh đi khắp khu nơi, phở tung bay khắp bốn phương. Ai ơi hãy cùng đến đây ăn phở đê.
Rất nhiều món ăn Việt trở nên phổ biến và thân thuộc tại Pháp, thậm chí được đưa vào từ điển. Phở và mò bún xuất hiện trong từ điển Le Petit Robert ngay từ năm 2014. 3 năm sau, từ điển Le Petit Larousse đưa từ phở vào ấn bản năm 2017. Trước đó, món nem cũng được định nghĩa trong Larousse. Là loại bánh làm từ bột gạo có nhân, gồm có giá đỗ, thịt, miến, được cuộn tròn và chiên giòn. Đó là một đặc sản của Việt Nam. Điều đáng tiếc là một số từ không được viết đúng chính tả trong từ điển. Ngoài ra, món bò bún có vẻ mang đặc trưng tên gọi ở nước ngoài. Nếu gọi món bò bún ở Việt Nam, chắc hẳn khách hàng sẽ chứng kiến phút đứng hình của chủ quán và cái nhìn thông cảm, chắc không sống ở trong nước. Một điều thú vị khác, rất nhiều món như là phở, bò bún và nem được biến tấu theo thị hiếu và thói quen của khách hàng tại Pháp. trong quận 13 Paris, nơi nổi tiếng ẩm thực châu Á, có thể gọi phở đá, phở entrecôte hay là phở sa tế. Còn nem, từ một món mặn giờ có thể làm món ngọt để tráng miệng hay món ăn nhẹ với nhân là sô-cô-la, như nem au Nutella. Có nghĩa là nem sô-cô-la Nutella hay là nem à la banane et au Nutella, có nghĩa là nem chuối sô-cô-la. Nem vô hình chung trở thành từ để chỉ kiểu món ăn có hình tròn dài, trong đó bỏ gì cũng được. Tương tự, bò bún nghe tên gọi cũng cho thấy rõ có thịt bò và bún, giờ cũng là danh từ chung để chỉ một món ăn gồm hai thành phần cơ bản là bún và rau sống, hay còn gọi là salad, theo giải thích của chị Ngọc Bích, một người đam mê nấu ăn.
Thực ra bò bún ở Pháp thì rất phổ biến và người Pháp rất là thích, bởi vì nó gần giống như một món salad, rất là mát trong mùa hè. Và thực ra trong cấu trúc của một cái bát bò bún bao giờ cũng có rất là nhiều salad này, trong cái bún thì lại mát này. Rồi là các loại dưa chuột, cà rốt, các thứ rau thơm rất là ngon. Rồi có một vài thứ nóng, ví dụ như là thịt thì xào nóng, đồ nóng kết hợp với đồ mát thì ăn cảm giác cũng hợp lý, không có cái gì quá đặc biệt, nhưng mà thực ra là người ta lại thấy thích thú và người ta ăn rất nhiều.
So với phở cần các bước chuẩn bị khá công phu, thì nem và bò bún được hướng dẫn phổ biến rộng rãi trên các trang dạy nấu ăn tại Pháp, như là công thức làm bò bún au bœuf et cacahuète grillée, có nghĩa là bò bún với thịt bò và lạc rang, của thương hiệu cung cấp đồ ăn đông lạnh nổi tiếng Pháp là Picard, hay tạp chí Marie Claire dạy cách làm bò bún au bœuf, có nghĩa là bò bún, bò. Với giải thích là món ăn Việt Nam, bò bún là một món ăn đầy đủ gồm thịt bò, rau, củ sống như là xà lách, cà rốt, giá, dưa chuột, nem, lạc rang, tất cả được ăn với xì dầu hoặc nước mắm. Tương tự, trang HelloFresh cũng dạy cách làm bò bún Việt Nam nhỏ au bœuf sauté, có nghĩa là bò bún Việt với thịt bò xào. Có hai điểm thú vị được HelloFresh lưu ý, đó là bạn có biết là trong phiên bản gốc, bò bún không ăn với nem. Hay là bạn có biết là tên gọi của món này đã bị đổi thứ tự hay không? Trong tiếng Việt, người ta gọi là bún bò, được hiểu là bún và thịt bò. Chàng hướng dẫn du lịch Huta nổi tiếng của Pháp và trong cộng đồng Pháp ngữ cũng nhấn mạnh đến điểm này, cùng với giải thích rất chi tiết và đúng nhất về món ăn vừa có đủ dinh dưỡng vừa cân bằng, là một ví dụ hoàn hảo về cách sống Việt Nam. Theo chàng Huta thì bò bún là một món ăn của ẩm thực Việt Nam, thường được biết đến nhiều hơn ở Việt Nam với tên gọi là bún bò Nam Bộ hoặc bún bò xào. Món ăn này có xuất xứ từ miền Nam, nhưng chính tại Hà Nội mới là nơi người ta có thể thưởng thức nhiều. Huta xếp bò bún vào một kiểu salad gồm có bún, thịt bò thái lát ướp xả, nem, rau củ sống và rau thơm.
Họ gọi ăn uống là nghệ thuật vì người đầu bếp là nghệ sĩ. Không chỉ màu sắc kèm gia vị và cái chỉ vừa lòng ăn khai quý. Bởi là vì trời nắng hay mưa, dù cái tầng hay thưa thì mấy cô gắng thăm và cứ thế là phát xa. Nhộn nhịp đông vui ấy cứ thế là đắt hàng. Kể ra tiệm hết cả buổi chiều, o hạch ở chợ Đông Ba.
Chắc chắn với những người mới sang Pháp hoặc ghé du lịch Paris đều có chút lạ lẫm với tên gọi này. Với thời gian, tất cả trở thành quen thuộc, theo cảm nhận của chị Ngọc Bích.
Thời gian đầu tiên khi mà đến Pháp mà nghe mọi người thì cứ gọi là bò bún gà, bò bún tôm thì tôi cảm thấy rất là buồn cười, bởi vì là bò bún thì ngay cái tên của nó đã có chữ bò đấy rồi mà lại còn bò bún gà thì nghe nó rất là buồn cười. Thế nhưng mà sau dần thì mình cũng hiểu rằng là cái từ bò bún nó đã trở thành cái danh từ chung, giống như là một từ mượn tiếng Việt trong tiếng Pháp. Cho nên là người ta dùng cái từ bò bún, nó cũng giống như là một cái tên chung thôi, sau đó là người ta sẽ gắn thêm một số món đi kèm, ví dụ như là bò bún tôm hoặc bò bún gà, hoặc cũng có thể gọi là bò bún bớp luôn, thì lại bò bún bò, nghe cũng hơi là kỳ, nhưng mà bây giờ nó cũng bình thường. Thực ra trong chế biến những cái món ở đây á, thì tôi thấy là để phù hợp với nhu cầu cũng như là cái gu của người Pháp thì tất cả những cái món Việt ở đây đều phải có sửa đổi theo cái gu của người ta. Ví dụ như ngay nước mắm, rất là nhiều người ta không có thể ăn được nước mắm nguyên chất, cho nên rất nhiều món mà chế biến phải lai đi một chút thì cái đấy cũng là điều bình thường.
Dù gọi đúng hay không, nhưng mỗi khi nói đến bò bún là người Pháp biết ngay đó là món gì và bên trong có gì. Nhà hàng Đất Việt nằm trong quận 14 Paris cũng chủ trương dùng tên gọi này. Anh Hoàng Vinh, quản lý Đất Việt, giải thích.
Đúng là bọn em để từ này là cũng có ý, có nghĩa là cái từ bò bún này với người Pháp là nó thành ra món quá quen thuộc. Khi mà tôi sang đến Pháp này thì thấy là cái món bò bún nó quá nổi tiếng. Đấy, nên là khi muốn làm một cái món thì mình nên để cho khách biết là cái món này là thuộc về đất nước của mình. Đấy, và ngoài ra thì mình sẽ cải biên trong bò bún, thì sẽ có ví dụ bò bún tôm, bò bún gà, bò bún đậu hay bò bún chả nanốt, để cho khi mà khách người ta chỉ cần đọc đến thôi là người ta biết à đây là quán Việt Nam, và đây là những món mà đã được biết, nên là khi người ta muốn tìm hiểu thì người ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn. Cái tên bò bún ấy, thật ra nó là một cái quá quen thuộc, đúng là một món ăn của người Việt Nam mà người Pháp rất là ưa chuộng.
Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây, ăn chè hay là bánh bèo? Hôm nay ngon phố đông vui người qua, em nhìn quay mà phát thèm. Ai
vì là một món ngon khá dễ làm nên đôi khi lại xuất hiện những món khiến người hiểu tiếng Việt phải bật cười vì trái ngược, như là món bò bún vegetarian, có nghĩa là bò bún chay. Có rất nhiều cách hướng dẫn làm trên mạng internet. Anh Hoàng Vinh, quản lý đất Việt, cho biết là nhà hàng cố tình giữ chữ gốc bò bún, sau đó thêm thành phần nửa đuôi để khách có thể hình dung món ăn cơ bản và thành phần có ở bên trong. Đây là sự sáng tạo cần thiết để tránh nhàm chán trong ẩm thực, theo giải thích của anh Hoàng Vinh.
Ở quán đất Việt thì trước khi mà muốn đưa ra cho khách hàng một menu để cho khách hàng biết thì thường thường là quán cũng có nghiên cứu. Đầu tiên cũng xuất phát từ những cái món ăn Việt Nam mình đã, món nào mà có thể ăn được với bò bún. Đấy, sau đó thì qua cái thời gian mình làm việc ở đây mình sẽ biết được cái gu của người Pháp thế nào. Đấy, mình lúc đó mình sẽ chế biến một cái gì đấy nó hợp với gu người Pháp hơn. Và khi mà muốn làm ra một cái menu thì thường thường quán đất Việt sẽ có những cái món là món ăn trong ngày. Sẽ làm những món đấy trước để cho khách ăn trước, xem là cái phản ứng của khách hàng với món ăn đó thế nào. Khi mà nhận được những đánh giá tích cực của khách hàng thì lúc đấy thì chính thức là sẽ cho vào trong menu để mà làm hàng ngày. Thật ra thì cái ẩm thực ấy mình luôn luôn phải tìm tòi, phải sáng tạo hơn nữa. Tất nhiên tất cả những cái món bao giờ nó cũng một cái basic rất cơ bản, nhưng nếu mà hàng ngày hàng năm mình chỉ ăn cái món đấy thì nó dần dần đến sự nhàm chán. Nên là người ở trong đất Việt này luôn luôn là tìm hiểu và tìm tòi ra những cái món ăn nó khác để hợp với người Pháp hơn, để nó thay đổi đi, có thể thay đổi một chút thôi nhưng mà thấy nó gần như là thay đổi cả một, như kiểu mình thành ra một món ăn mới.
Paris không chỉ còn độc quyền quận 13 hoặc khu vực Berlin để thưởng thức ẩm thực châu Á, đặc biệt là Việt Nam. Một thế hệ chủ nhà hàng mới, trẻ đã đầu tư nhiều vào nội thất để tạo một không khí đậm chất Việt cho khách hàng, cũng như giữ hương vị nguyên chất của một số món chính. Lùng, những địa chỉ ăn ngon là sở thích của rất nhiều người yêu ẩm thực, như là phở chuẩn vị Bắc thì ăn ở đâu, bún chả thì ở chỗ nào. Ở mỗi quận ở Paris đều có thể tìm được một nhà hàng Việt độc và lạ.
Sài Gòn trong tôi đẹp lắm, bạn hỡi có nhớ hay không? Lạnh canh tiếng gõ về khuya, một tô hủ tiếu những lúc đói lòng. Một ngày thong thả KFC, một ngày ngồi buồn muốn hát lên. Thơm thơm mùi bắp xào bơ, giòn giòn bột chiên. Mỗi lúc phải đi xa, biết ai có còn nhớ ta, hay là cà phê cà pháo man ơi, còn gì chỉ một phút thôi.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ khẳng định tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế và ủng hộ Đài Loan. Liên hiệp châu Âu dự tính thảo luận vấn đề ngừng cấp visa đối với công dân Nga. Cục điều tra Liên bang Mỹ công bố danh mục nhiều tài liệu mật được cựu Tổng thống Donald Trump giữ trong dinh thự Mar-a-Lago. Trong chương trình ngày mai Chủ nhật 14 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Trọng Thành, tiếp theo là tạp chí văn hóa của thông tin viên Thanh Quang, tạp chí thể thao của Anh Vũ và góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật ngày hôm nay là Lucian. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Quốc tế từ nước Pháp.